Tăng tàng xong, khi về chùa người mới thọ giới có phải thỉnh một vị ni sư đọc lại 348 giới tỳ kheo ni cho vị đó không? Nếu không thỉnh đọc lại thì vị mới thọ giới có mất những giới mà trong giới đàn chưa truyền không? Trong cái giới đàn tăng thì không có nói vấn đề này. Trong giới đàn tăng là có thời gian ta truyền rõ cho đủ 8 giới ba la di, cũng không có truyền 17 pháp tăng tàng nữa. Mà truyền 4 ba la di rồi ta mới nói. Ngay vì thời gian không có, Hòa Thượng lần đầu á mới là chỉ nói 8 pháp ba la di, còn lại lượt 17 pháp tăng tàng, 30 pháp xả đọa, 178 pháp đọa, rồi là 8 pháp hướng bị hối, 100 pháp chúng học và 7 pháp xứ trụ tinh trải. Là về nhà mới coi cái giới đó kỹ lại để mà học. Nhớ ta có dặn, giới sư có dặn, đâu có mất giới, đâu có cần mà ni sư đọc lại 348 giới. Rồi đó ta mới truyền 4 hạnh sa môn, rồi mới truyền bát chánh pháp cho bên ni á. Đúng ra là truyền thêm 3 y, tứ y á, mà giờ bên ni thì có 3 y cơ mà. Là gì? 3 y là gì? Thứ nhất là suốt đời phải đi khất thực để sống. Thứ hai, suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba, suốt đời sử dụng hữu lạng dược. Đó là ta nói cái đó thôi. Còn thì kheo ni thì không có ở nơi dưới gốc cây. Nhưng cái đó đại chúng là học luật, chúng ta phải là hiểu cho nó kỹ. Ví dụ như suốt đời đi khất thực, ta mới nói lên là tỳ kheo ni ha, tỳ kheo không làm ra vật chất. Nhớ, không làm đây trò chất. Làm đây vật chất thuộc về tà mạng. Dầu đó tự túc hay là buôn bán, là mai giá, làm gì có tiền để mà sống, đó là tà mạng. Mà tà mạng đó trong Luật Phật cũng nói rất kỹ như trong Bộ Tăng Kỳ, nếu mà tỳ kheo ni đi buôn bán hoặc giả đi trồng trọt mà có những cái vật thực đó cúng cho tỳ kheo không được ăn. Nhớ là cúng người khác không được ăn, người khác không ăn. Đem tiền đó cất chùa cho tỳ kheo không ở, đem cái đó làm tượng Phật là không nên lại. Đó cái thuộc việc của tà mạng. Nhớ cái chỗ này đó, thành cái tà mạng đối với hàng tỳ kheo ni là nó cũng lớn dân mới thường. Nó thành là suốt đời là đi khất thực để sống. Mà khất thực đây có nghĩa là xin thức ăn, không có phải là ôm bình bát đi tới nhà ta ra đường gọi là khất thực. Đại chúng nhớ trong luật có nói kỹ là đem đến chùa ta cúng mình nhận. Thí dụ bữa nay ta cúng bữa cơm hay là trai tăng hay là họ cầu siêu hồ an gì đó, đó là mình nhận. Hay là ta mời đến nhà mà mình đến nó thọ trai thì cũng không trái với cái tứ thánh dũng. Mà Đề Bà Đạt Đa lấy cái chỗ này, ổng là cực đoan, nhất định ông mình bán khất thực với ai lại chùa cũng không nhận, ai mời về nhà cũng không nhận. Đó là cực đoan, tỏ vẻ ra là cao hơn Đức Phật, siêu hơn những cái tứ thánh chủng Đức Phật đưa ra 4 điều mà ổng đưa ra 5 điều. Rồi là tỳ kheo mặc y phấn tảo. Phấn tảo cái nghĩa chính, nghĩa đen á, là đi những cái đống rác nào ngoài đường người ta bỏ, là y ta bỏ, ta không xài những cái giải đó, rồi mình mới lượm về mới khâu lại thành cái y gọi là phấn tảo. Từ cái miếng nhỏ, miếng lớn, miếng gì đó, đó là gọi phấn tảo. Nhưng mà Đức Phật cho thêm mở rộng á, là y phải cắt rọc. Ta cúng cho y không có giải mà mình lượm ở đống rác đống đồ, có thể là ta cúng giải rồi mình cắt ra từng miếng cũng gọi là y phấn tảo. Nhớ chỗ này. Tại vì cái y cắt rọc này là ba đời chư Phật đều sử dụng, mà tất cả các cái đạo khác nó không có cái hình tướng này. Nó là hàng tỳ kheo suốt đời ở dưới gốc cây. Nó gốc cây nói về cái tứ thánh chủng á, là không phải là mình ở dưới gốc cây, cái ý nghĩa là phải ở dưới gốc cây, không phải. Ở cái chỗ vắng vẻ, sống đời sống đơn giản, cất cái nhà nhọn là bằng đá hay gì đơn giản mình ở. Chứ khi nói lên cái ý nghĩa là đời sống hàng ngày của mình làm sao đơn giản, vấn đề ăn, vấn đề mặc và vấn đề ở, ý nói như vậy. Chứ bây giờ ở dưới gốc cây chỗ đồng ở, ai cho mình ở, về an ninh việc này việc kia, hồi xưa khác bây giờ khác, mà sống đời sống nó đơn giản, phòng ốc của mình đơn giản. Rồi thứ tư là hữu lạng dược, là thuốc đã được chế biến đơn giản mà thôi. Đó là cái tứ thánh chủng mà mình phải hiểu rộng như vậy. Thành là tuyệt đối người xuất gia Đức Phật không cho làm ra tài sản, ý nghĩa là vậy mới gọi là tứ thánh chủng. Còn nếu mình làm ra tài sản thì không phải là dòng họ của Đức Phật, dòng họ của ma không, chứ không phải Đức Phật. Ở thế gian không làm ra tài sản, mà tỳ kheo đi làm ra sự nghiệp, đó là trí tuệ. Một vị tỳ kheo có việc riêng đi ra ngoài đại giới 7 ngày, chỉ đem theo 2 y đi, còn lại 1 y gửi lại cho vị tỳ kheo khác ở chùa. Vị tỳ kheo nhận giữ giùm 1 y. 2 ngày sau có việc riêng đi ra ngoài đại giới 3 đêm mà không đem y của người gửi đi theo, cũng không gửi lại cho ai, vậy có mất y không? Mất không? Mất nha. Mất mình là nhận của người ta rồi bỏ ở chùa đó, mình đi ra ngoài cái cương giới đó phải gửi lại. Thì cái đó căn cứ vào trong cái luật á, thì coi như là mất y á. Bây giờ con có bắt đầu học luật, con tới kính bạch là bố thí học cái bộ nào trước. Rồi học luật thì lại xin cái bộ mà tỳ kheo ni thầy dạy đó, là về nghe cái bộ đó từ đầu. Học hết cái đó coi như là học nguyên cái bộ luật tỳ kheo ni á, là đã có sang ra rồi. Có một vị cư sĩ nữ cúng cho một vị tỳ kheo một cái thất cho thầy ở để tu tập, không bận việc danh lợi. Vị tỳ kheo nhận và đến ở được khoảng 2 năm, chuyên tâm tu tập rất tốt. Nhưng khoảng thời gian gần đây, người cư sĩ này hiện rõ về cái tâm ái dục, nên có những cái lời nói không tốt đối với thầy. Thầy tỳ kheo này không đáp ứng lại, nên cô này nổi giận. có hành động như nhắn tin để chửi thầy, không tôn kính thầy, gọi thầy là mày, đi khỏi chỗ này, không được ở trong đất của tao nữa, và còn lên mạng thông tin cho mọi người Phật tử đều biết đến và đừng cúng dường cho thầy này nữa. Mà cô cư sĩ này đã thọ giới Bồ Tát rồi mà còn sanh tâm ái dục như vậy, có bị mắc tội hay không, và thầy tỳ kheo này có nên ở đó tiếp tục hay không, và nếu đi khỏi nơi đó thì hình tượng Phật lấy đem đi luôn được hay không, có phạm tội gì hay không. Thì cái này, nếu cái hoàn cảnh này thì rất nhiều nha, đại chúng thấy rất nhiều, chứ không phải là thờ này thờ Phật cũng đã có vấn đề an cư nha. Phật tử mới là mời mấy thầy, cái an cư này không phải mình ở trong chùa an cư, cái an cư của Đức Phật rất là rộng, có thể ở nhà cư sĩ an cư được, nó chỗ nào tiện, trong rừng, trong hang đá, trên xe, trên thuyền, chỗ nào cũng an cư được hết á. Thậm chí Phật tử mời về an cư cũng vẫn an cư được, mới có việc xảy ra Phật mới khai đó. Nó lại nếu mà an cư mình ra khỏi cái trú xứ của mình, nó rồi coi như là mất hạ, phá hạ. Nhưng mà có trường hợp gì mạng nạn, phạm hành nạn thì mà rời khỏi chỗ đó, mình đi cái chỗ khác, mình tiếp tục an cư cũng không có mất hạ. Nó là có một cái vị cư sĩ về mời, gia đình nó mời ông thầy về, ông tỳ kheo về an cư. À, rồi cô gái cứ tối lại làm quấy rầy ông tỳ kheo, quấy rầy tỳ kheo á. Tỳ kheo sợ là phá phạm hạnh của mình đi, mới là thưa Đức Phật. À, Đức Phật đó thưa hay là không thưa, ôm gói đi khỏi chỗ đó, đến chỗ khác an cư thì coi như cũng không mất hại. À, vì cái hoàn cảnh đó thì, còn ở đây cũng vậy. Nếu mà họ có sanh tâm ái dục mà ông thầy đó ông cố ông giữ như vậy á, thì coi như ở thì không có yên ổn để mình tu. Thứ hai nữa là sợ mình không giữ được vấn đề phạm hạnh, thì cái người đó thọ giới Bồ Tát lại vậy thì chắc chắn là họ phải mang tội rất nhiều đối với một cái vị tỳ kheo. À, cái nói xấu hay là gì có cái người xuất gia tại gia thọ giới Bồ Tát thì có đó mắc tội gì ba la di ở trong đó, về một trong cái 10 giới trọng á. À, thì cái thầy tỳ kheo đó nên tìm chỗ khác, chứ ở chỗ đó thì không ổn rồi. Mà khỏi nơi đó mình có đem tượng Phật trong đầu của mình, mình đem theo thì cũng không có ngại gì, có chỗ khác là mình sử dụng đó. Trong sự tu học con thấy là bạn đi học gặp khó khăn, con chỉ giúp đỡ như tập viết rất nhỏ nhặt, nhưng người này lại có tâm ái nhiễm. Ban đầu con hoàn toàn không biết, nhưng người đó mở lời nói thương nhớ con, con từ chối rất khéo và tránh duyên, đổi chỗ ngồi không dám ngồi gần nữa vì sợ lâu ngày không kèm được tâm mình, con rất sợ đời sau vì thấy đời này nghiệp lực rất nặng nề, vì sợ nhân ái dẫn dắt sanh tử luân hồi. Nhưng người này cứ tha thiết năn nỉ than khổ rồi bỏ học, con sợ nếu người ta bỏ tu bỏ học vì mình thì sợ mắc lỗi, còn nếu mà chiều theo ý đó con dứt khoát không muốn làm, vậy con phải làm sao để có mắc nhân quả vậy không? À, thì nó có vui chút thì thôi, cùng với người đó đi xuống địa ngục cho nó vui chung vậy, chứ để sao ta buồn này kia kia nọ thì nắm tay đi xuống địa ngục cả hai luôn cho nó vui chút, đó là đáp ứng được là sợ ta buồn. Nhớ nha, cái này là rất nhiều. À, thành cái này là mấy thầy là than những cái lớp học như mạng gần đây nó lên trên mạng là nó tăng ni chở chung ở học viện á, rất nhiều cái này. Thì cái mà rất sợ nha, thì đại chúng nếu mà tự giữ mình thấy mình tha thiết với cái sự giải thoát của mình, cái sự khổ của mình thấy nó rõ ràng như vậy, thì mình để thà người kia khổ. Nhớ, mình chưa có tâm Bồ Tát nổi cái vấn đề đó. Thầy nói vậy, giả như mà có cái cô nào lỡ đó, nếu mà thầy không đáp ứng con tự giận, để cho tự giận, nhất định là để tự giận. Tự giận mình là sau này mình đổ họ, nếu mà có duyên mà sao mình ra khỏi sanh tử, mình ngộ đạo rồi mình độ họ được. Có giờ cùng họ thì xuống địa ngục cả đám thôi, không có làm được gì hết. Đại chúng nhớ, mà sợ mình giữ, có quan trọng nhất là cái mình giữ mình không được. Nhớ, mình cũng thích nữa thôi chịu, hoặc giả ta nói tới nó lui nó hồi mình siêu lòng đi, thì cái đó cái quan trọng. Nhưng rất nhiều cái này là cái thường tình ở rất nhiều tăng ni trẻ, những cái lớp học thơ từ liên tục ở trong cái lớp học, học chung với tăng ni rất là trở ngại, chung một trường cũng rất là trở ngại đi, không cách nào mà nó giữ nổi. Thì mấy cái bậc mà lớn ở trên cũng không biết cách nào, nhất là những cái trường mà tăng ni học chung á, nó học chung trong đó cả một vấn đề. Thầy học cấp trước về cái trường trung cấp thì đề nghị là nhất định một lớp không cho học chung, tăng ni không cho học chung. Hay là nếu tăng học buổi sáng thì ni học buổi chiều, chứ không cách nào giữ nổi như học viện chẳng hạn. Có như học chung một lớp hoặc giả là một trường một giờ như vậy, cả một vấn đề khó giữ tại cái tuổi trẻ. Cái người mà tha thiết về vấn đề giải thoát thì giờ này thầy thấy rất ít. Vô chùa có cái duyên, có cái phước báo vào trong chùa, nhưng mà cái tâm tha thiết giải thoát dường như là cái tâm ban đầu nó là hiếm đó. Chạy theo vật chất, rồi là cái ái dục nó rủ rê, rồi cách này cách khác, riết là mình mất đi. Đại chúng nhớ, đó là mình tránh duyên, mình lo cho mình. Chứ chưa hẳn là cái vị ông thầy đó, ông khổ thiệt, đểu chứ không phải khổ. Nhớ là tán tỉnh thôi. Tại vì nói là người nữ là dễ siêu lòng, than thở này kia cái nọ, rồi cái họ siêu lòng đó. Thì cái đó họ đừng có tin ba cái việc đó cho bên tăng. Nhớ kỹ cái đó thầy biết nhiều lắm. Có khi một ông đó, ông kiếm ba bốn người như vậy, tới chỗ nào ông cũng có một mình cô à, có một mình thôi, thầy duy nhất của mình con thôi, tới chỗ khác cũng duy nhất của mình con thôi. Nhớ cái chỗ này, đừng có bao giờ mà nhẹ lòng ba cái dân đại kết ở đó thầy nói trước. Nếu mình xa ông vẫn ít bữa rồi ông kiếm người khác liền ha. Nếu người có như vậy, đừng có bao giờ mình nhẹ dạ bây giờ đó. Đại chúng nhớ nha, cái đó là mình giữ mình á, trong thôi là khó lắm. Hôm trước chúng ta học tới cái mục nào à, về vấn đề mà Bồ Tát phải không? Cái Bồ Tát thì hôm trước thầy có nói là tiếng Phạn kêu gì, tiếng Sanskrit kêu gì không? Tiếng Phạn là tiếng Bali gì có chưa? Thế nếu mà tiếng Bali á kêu là Umo Sát Tha, đó là dịch là bao sái đạn.
Đó là cái này là Bali kêu Umo Sát Tha. Còn nếu mà Sanskrit
tiếp thì nếu mà phiên âm cho nó gần sát chữ á, là bao sái đà, mà dịch ra là trưởng tịnh, nghĩa là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng, hay gọi là Bồ Tát hay là thuyết giới. Cái đó từ cái gốc Ubosattha hoặc giả là Bovasattha của Phạn. Thì đầu tiên cái duyên khởi, hôm trước thầy có nói duyên khởi sơ rồi phải không? Khi mà Đức Phật ở thành Vương Xá, ở núi Linh Thú á, hay là núi Kỳ Xà Quật cũng là một nha. Kỳ Xà Quật với Linh Thú cũng là một. Mà nếu mà nói Linh Thú á, thì cái nơi đó là những cái chim thú, mà cái chim thú như chim linh vậy. Nhưng mình ở đây kêu chim cú chim nào đó. Lâu lâu mà lại kêu một cái là có tai nạn xảy tới, là nó chim linh. Con thú là con chim linh, nó về cái vùng có núi đó nhiều nên đặt là Linh Thú. Nha, Linh Thú á. Và mà đỉnh núi đó cái đá nó hơi giống giống đầu con chim, mà ai qua bển là cũng thấy đó. Thứ hai, nếu cái từ mà kêu là Kỳ Xà Quật, Kỳ Xà Quật là con rắn. Mà nếu mà ai có đi Ấn Độ lên núi Linh Thú, đừng đi đường bộ á, mà đi bằng cáp treo á, nó lên cái chùa Nhật, nhìn xuống dưới đất mình thấy những cục đá nó chỏm chỏm nó lên, giống y như đầu con rắn nó lên vậy. Nên mà cái khu đó hồi xưa là cái rắn rất nhiều, hay gọi là Kỳ Xà Quật. Nó xà là rắn á. Nó thì đó là cái tên á. Ha là nó thành Vương Xá. Thành Vương Xá khi mà nhà vua đến nó lập nghiệp á, nó thì cấp thành quách là cho vua thì yên. Khi mà dân lại tới đó cất á, thì coi như bị cháy, quỷ nó đốt, nó đốt cái nhà. Khi tới đó cất lên là bị cháy hết á, sáng ngày tối cái quỷ nó đốt. đốt rồi mà nhà vua mới nói là khi mà cất cái nhà lên phải tuyên bố đây cất nhà cho vua, thì nói như vậy là quỷ tối nó không có đốt, nên gọi là vương xá thành là cái nhà của vua, cái vùng đó, nên là đó là có cái tên, cái biệt hiệu của mỗi nơi vậy. Thì khi mà vua Tần Bà Sa La ở trên lầu, những cái ngày mùng 8, 14, rằm 30, mùng 1, thấy như cái ngoại đạo kia họ tụ tập lại, rồi họ sinh hoạt với nhau, sách tấn với nhau, nấu nướng ăn uống, thấy rất là thân mật. Thì vua Tần Bà Sa La mới nghĩ rằng nếu đệ tử của Đức Như Lai được như vậy thì sách tấn với nhau là Phật pháp nó hưng thịnh. Thành nó nghĩ như vậy rồi ông lại thưa với Phật. Phật nhân đó mới là đưa ra mỗi nửa tháng hàng tỳ kheo tụ tập lại một nơi để đọc lại những cái giới bổn, sách tấn nhau trên cái đường tu. Đó là cái duyên khởi của cái ngày mà Bồ Tát. Thì hôm trước mình học dường như bữa nay học tới cái phần mà giáo thọ ni, phải không? Những cái trước mình là học hết rồi hả? Yết ma công nhận là bệnh cuồng si, rồi là việc kiểm tăng, hành trù, gỡ dục, thuyết tịnh, học chưa? Nếu mà tiến hành dự kỳ sám hối, rồi là trước khi Bồ Tát là có dự kỳ sám hối đó, mình học chưa? Chưa hả? Duyên khởi về ý nghĩa Bồ Tát và thuyết giới. Thì ở trong này, cái ngày thuyết giới á, là cái ngày mà nó rất là quan trọng. Ở trong Bồ Tát giới có nói nếu mỗi nửa tháng là không có thuyết giới hay không đọc Bồ Tát giới thì người đó không phải là đệ tử ta, cũng không phải là Bồ Tát nữa. Thì bây giờ học là phần một Bồ Tát. Bồ Tát hồi nãy thầy nói đó, cũng có Upasattha, cũng có thể là Upasattha, Upasattha, U ba cũng được, có nghĩa là bô cũng được nha, bô sách tha hay là ba sách tha, nó có nhiều cái phần âm như vậy. Thì cái ngày này coi như là cái ngày mà trai giới, mà bên cái Vệ Đà là cái ngày mà ngày trai tịnh, để mà là cúng trời hay là cúng thần lửa vân vân, những cái đó về cái Vệ Đà. Còn bên Trung Quốc nó cũng có là trước khi mà ông vua mà đi lên mà thiên đàng để mà tế trời á, thì phải cũng là trai tịnh trước đó. Thế thì cái Bồ Tát này nó có là cái định kỳ Bồ Tát, rồi là trung gian Bồ Tát, rồi là giảm nhật Bồ Tát và tăng nhật Bồ Tát, có những cái từ đó. Coi như là nếu là định kỳ thì tháng đủ của chúng ta là bữa 29 cuối tháng là ngày thứ 15 mà tấu trăng, không có trăng. Còn tháng thiếu thì 28. Còn nếu mà giữa tháng thì ngày thứ 15 không có đủ mà thiếu, tại ngày thứ 15 sau nửa tháng phải là có trăng, hắc nguyệt và bạch nguyệt. Thì cái Bồ Tát này rất là quan trọng, nên là trong cái luật cũng có kể rằng có một hôm mà Đại Kiếp Tân Na mới nghĩ rằng tới cái ngày Bồ Tát ở chỗ vắng vẻ, trong động, trong hang, trong rừng ấy, mới nghĩ rằng nửa tháng qua mình kiểm lại tất cả những cái giới nhỏ giới lớn thì mình thấy không có chỗ nào mình phạm á. Thành Kiếp Tân Na ngay cái ngày đó không đi về Bồ Tát. Vừa nghĩ như vậy thì Đức Phật hiện trước mặt liền, mới hỏi này Kiếp Tân Na, ông có biết ngày này là ngày gì không? Kiếp Tân Na mới nói rằng dạ ngày nay con biết cái ngày Bồ Tát, mà con xét nửa tháng qua con không có những điều nào sai quấy nên con không có về Bồ Tát, nên bị Đức Phật rầy nói ông là phải về ngay, nếu mà ông không về sau này ta bắt chước về ông là tỳ kheo không ai về Bồ Tát, ông không được dùng thần thông, phải đi bộ như vậy. Đó là cái Bồ Tát là cái ngày mẫu nó quan trọng đối với cái hàng tỳ kheo á. Nghe thầy nói là thuyết giới là thuyết những gì trong luật tạng cho biết. Đây cũng là câu hỏi mà các tỳ kheo đã từng nói, từng hỏi Phật khi ngài thiết lập thuyết giới định kỳ nửa tháng. Khi được các tỳ kheo hỏi như vậy, ngài chỉ dạy đó là ngài chúng tỳ kheo hòa hợp đọc tụng là Ba La Đề Một Xoa, và nội dung Ba La Đề Một Xoa được rút ở trong bốn cái câu chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tình kỳ ý, thì chư Phật giáo thì khi ra giới luật chưa hoàn thành, chưa ra đời. Nhớ mà, giới luật của mình ra đời sau 12 năm Phật thành đạo, căn cứ vào đàm vô đức thì là cái lúc đầu giới luật chưa có. Giới luật bắt đầu ra đời, đầu tiên có giới tỳ kheo là ai? Ai mà cái đầu tiên khai giới đầu tiên Đức Phật mới cấm? Ai ai? Tu Tu Đề Na. Tu Đề Na là đầu tiên mà phạm cái giới dâm. Đầu tiên nhớ là về thinh gian là tùy phạm tùy chế, không bao giờ giàu cái việc rất nhỏ mà cái duyên khởi đều gọi là có cái duyên khởi. Phật không có một cái điều nào giàu nhỏ nhặt cũng không chế trước khi hàng tỳ kheo chưa làm sai. Không có cái duyên cớ thì Phật không bao giờ chế giới. Cái đó là cái giới của thinh văn á, nên gọi là tùy phạm tùy chế, phạm đâu thì chế đó, còn chưa phạm thì thôi. Cũng giống như là cái áo mà rách đâu thì ta giá đó, tùy theo cái miếng rách vuông hay là tròn, tùy theo đó mà giá. Đó là cái ý nghĩa của hàng thinh văn. Thành 12 năm đầu là chưa có giới luật ra đời, mà nếu mà hàng tỳ kheo đến cùng chung với nhau thì cứ đọc lại là chưa ác mà tác chúng thiền phùng hành, không làm các điều ác nên làm cái việc lành, là giữ tâm mình thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Chỉ có bốn câu đó bao trùm hết cái giới luật. Thành Ba La Đề Mộc So. Ba La Đề Mộc So gọi là gì? Dịch ra gì? Tiếng Phạn gọi là Ba La Đề Mộc So, mà nguyên cái chánh văn là Prati Moksa. Mình dịch ra cái phiên âm này gọi là Ba La Đề Mộc So. Dịch ra là cái gì? Hả? Biệt, biệt giải thoát, hay là biệt biệt giải thoát? Mình giữ được theo cái nào thì coi như giải thoát được cái riêng cái phần đấy, coi là biệt giải thoát. Mình nhớ là qua 12 năm sau rồi Phật thành đạo, rồi bắt đầu giới luật mới ra đời. Thành là sau này những cái nhà kiết tập anh mới phân chia ra thiên và tụ. Thành cái giới luật thầy nói lại là Đức Phật chế không ngoài ba phương diện. Thứ nhất là gì? Những gì mà hàng tỳ kheo làm trở ngăn trên trên quả chứng. Nhớ, trở ngăn trên quả chứng của tỳ kheo Đức Phật cấm. Thứ hai là những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của một tập thể, Đức Phật đưa ra để cấm. Thứ ba là những gì gây sự chê bai cơ hiềm của những người ngoài, Phật cấm. Phật cấm không ngoài ba phương diện đó. Nên có vấn đề giá giới và tánh giới. Những cái giá giới là những cái mà bản chất không phải là ác, mà nếu không cấm như vậy gây cho sự chê bai của người thế gian, nên là Phật cấm. Đó là nhớ là Phật cấm hàng tỳ kheo về cái giới không ngoài ba phương diện. Nên nói là những gì trở ngăn trên quả chứng. Tại vì hàng tỳ kheo chúng ta là vô chùa xuất gia để gì? Thấy khổ ngoài thế gian mà muốn bước lên cái sự mà chứng ngộ, ra khỏi sanh tử luân hồi. Trên đường mình sống hàng ngày mà những gì trở ngăn trên con đường đi đến cái sự giác ngộ đó thì Phật cấm, chứ Phật đừng làm nữa. Phật kêu là tất cả các ông đừng làm. Đó là Phật đưa ra những gì trở ngăn trên quả chứng của một vị tỳ kheo ni, hay nói chung là đệ tử Đức Phật, thì cái đó là Phật kêu đừng làm. Đó là ngăn, là cấm. Thứ hai là những gì mất sự đoàn kết hòa hợp với tập thể. Mình đang sống với tập thể này, nên mà tới ngày Bồ Tát là coi như là mình ngủ, người ta Bồ Tát mình ngủ, là hai thời công phu mình lo mình ngủ, mình không lên. Đó là trở ngại trên hòa hợp của tăng, nên Phật cấm. Điều thứ hai. Điều thứ ba là dầu không trở ngại trên quả chứng, không mất sự hòa hợp của tăng, nhưng mà gây cái sự chê bai của người thế gian, nó Phật cấm. Thế thì dụ như ngoài thế gian, họ vừa đi họ vừa ăn, hoặc chỉ đi một bước họ nhảy ba bốn bước đâu có sao, nhưng mà mình không được thì thế không được. Nó trong bách nhà học chúng Đức Phật cấm không được vừa đi vừa nhảy, cần phải học, hoặc giả mặc đồ phải cân bằng, cần phải học. Đó là nói về cái giá giới đó. Thành là ý nghĩa của Ba La Đề Mộc So có nghĩa nghĩa Bồ Tát là đọc lại toàn bộ giới, đọc lại toàn bộ Ba La Đề Mộc So. Tự nhiên đọc lại tỳ kheo 250 giới mà tỳ kheo ni 348 giới, đó là đọc lại, ý nghĩa là cái ngày Bồ Tát. Hay nhưng mà định kỳ thuyết giới không phải là định kỳ sám hối, bởi vì theo nguyên tắc cơ bản của việc chấp hành các hồng sứ thì khi nào một tỳ kheo tự thấy mình có tội hay được người khác chỉ cho biết thì phải sám hối ngay. Nếu trong ngày hôm đó mà không sám hối kịp, cái tội căn bản sẽ kéo theo một số tội và trùng sinh khác nữa. Thành ra là nếu Bồ Tát thì có định kỳ Bồ Tát, trung gian Bồ Tát, còn sám hối thì không có định kỳ. Nhớ, sám hối không có định kỳ. Hay rồi có người hỏi tại sao vợ bữa 14 sám hối, 28, 29 sám hối và có định kỳ chứ? Cái đó khác, đại chúng khác ha. Cái định kỳ, cái sám hối này á là khi đọc, đọc ví dụ như đọc 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, tôi đã tụng 30 pháp xả đọa, trong chúng ai thấy mình có lỗi thì ra chúng sám hối, nếu điều không phạm thì im lặng, ta tiếp tục ta đọc tới. Hay nhớ ha, thành là ngay lúc đó mình sám hối, hay mình vừa phạm, ví dụ như trường hợp của Thiền Na Đề không kịp dắt y lên vai là mình sám hối liền, hay là mình phạm tăng tàng. Nhớ nha, phạm tăng tàng nếu không ăn năn hối cải liền thì phải phạt. Để phạt cái gì? Phạt cho biệt trụ. Mình còn phú tàng thì phạt cho biệt trụ. Nếu mình giấu 10 ngày thì phạt biệt trụ 10 ngày. Như là có cái ông thầy chúng ở đây đó, ổng là hành biệt trụ 1,800+ ngày. Tại vì là phạm tăng tàng tới là mấy năm? Dường như là 6-7 năm, năm 360 ngày. Mà ông sám hối là 1,800+ ngày, là sám hối tới là 6-7 năm như vậy. Tại vì ông phú tàng từ đó tới giờ. Phạm tăng tàng là bà 6-7 năm rồi mới bà ăn năn, mới bà bạch tăng như vậy thì phạt cho biệt trụ. Thành ông từ ngày vô đây ông sám hối đó thì sau này mới sám hối, thì phạm 1,800+ ngày rồi, mà giờ này mới là hành biệt trụ 330+ ngày, thì còn dài đăng đẳng, phải không? Phải sám hối, không sám hối cái tâm mình không yên. Đại chúng nhớ, thầy cái sám hối là thầy thấy cái mà rất quan trọng đối với một cái người xuất gia. Thành Đức Phật đưa ra cái sám hối thầy thấy rất là hay. Khi mà sám hối của Thinh Văn khác hơn sám hối của Bồ Tát hay của Đại Thừa, là sám hối của Thinh Văn phải nói ra trước chúng là cái tội danh và tội chủng, chứ không có thể giấu. Nếu giấu thì sám hối nó không thành. Dầu cái tội gì mà khó nói cũng phải nói lên giữa tăng. Ý nghĩa rằng là mình phơi bày hết những cái lỗi lầm của mình cho tăng biết. Thành mới có những cái trường hợp mà ở trong Tỳ Bà Sa hay gì trong môn luận á, là nó có 6 hạng người mà khỏi có bạch giữa tăng trong cái thời gian mà phạm tăng tàng. Có 6 trường hợp đặc biệt, nếu mình được vào trong 1-6 trường hợp đó thì khỏi, nhưng mà không phải trường hợp đó, nếu muốn hết cái tội thì phải là sám hối giữa tăng. Thì 6 trường hợp đó trong cái bộ luật có đưa ra. Thứ nhất là cái người đó thông tam tạng. Mình bây giờ nhắm mình có thông tam tạng không? Có nè. Cái người đó là cái người đứng đầu của giáo hội cả trong nước, là tất cả là ai cũng là đều kính mến nó. Ví dụ như Đức Pháp Chủ hay là Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Như ví dụ như Hòa Thượng Tri Tịnh nó có phạm tăng tàng rồi phải quỳ trước tăng để mà sám hối như vậy thì coi như là không có làm việc được nữa, mất niềm tin nó đi, những người đó miễn. Nhớ. Hay là những cái bậc mà quá tàm quý, nó quá tầm quý hổ thẹn đi, nếu mà bạch với tăng như vậy thì ông tự vẫn ông chết, nên thì có đó là miễn. Người đó quá già, quá già lại không nổi, vân vân, những trường hợp đó ta miễn. Mà mình xét ra mình không có những trường hợp đó thôi phải sám hối. Nếu cái tội của mình thật sự nó có phạm, muốn ăn năn hối cải ha, thì cái đó có ý nghĩa rằng là mình phơi bày nói tội danh và tội chủng. Nên trong bộ trùng trị có đưa ra là có vị tỳ kheo kêu phạm rồi mà xin là tăng cho mình là không có sám hối trước tăng, mà tự động mình âm thầm mình sám hối từ ngày này qua ngày khác, hỏi được không? Không, luật đó nó không được, không được được. Tại vì sao? Tại vì ông nói sám hối trước tăng là cái thể diện của mình nó mất đi, nói ra cái giới đó mình phạm nó kỳ, thà ở chỗ khuất mà mình sám hối mấy năm cũng được, không ai biết hết á. Cứ mình im lặng đắp y lên chánh điện mình sám hối, ta tưởng mình tu dữ này cái kia nọ, tụng kinh nè. Thật sự đó là tự sám hối. Trong luật không chấp nhận nha, về tinh văn không chấp nhận, mà đại thừa cho chấp nhận, chứ tinh văn không chấp nhận. Tinh văn phải trước tăng, nói lên tội danh tội chủng, không có lại gì hết. Nói tội danh và tội chủng, tội danh là cái tội mình phạm. Thí dụ nó là phạm về cái tội làm môi giới, nó là mai mối. Thứ hai là cái tội mà mình nói lỗi thường, hay xúc chạm cái người khác phái, vân vân. Đó là cái tội danh. Tội chủng là cái chủng loại của tội. Ví dụ như nó bây giờ mình ăn trộm dưới 5 tiền, hay là nói tiểu dòng ngữ, là cái chủng loại thuộc chủng loại nào? Chủng loại nào? Chủng loại ba vật đề. Nếu mình nói đại dòng ngữ thì chủng loại ba la di. Phải nói tội danh và cái tội chủng, phải nói lên ngay cái tội danh tội chủng á. Thì nếu mà nói tội danh tội chủng thì cái tâm của mình, cái ngã nó không còn, mình phơi bày hết cho ta thấy những cái lỗi lầm của mình. Còn nếu mình thật tâm mình muốn là nó hết tội, mình che giấu, nhớ mình che giấu, không dám phát lộ với chúng, thì bên cái thinh văn không chấp nhận, không chấp nhận cho vấn đề đó. Thành bắt buộc phải sám hối trước tăng, trình bày hết cho tăng những cái gì mà mình đã phạm, nó đặc biệt về thinh văn, vậy mới hết tội. Nên đó là cái mà sám hối bên cái thinh văn nó khác hơn sám hối ở bên Bồ Tát ở chỗ đó. Thành là khi mà phạm phải sám hối liền. Bây giờ mình lỡ để một đêm thì phải là hành ba lợi bà sa một đêm, nó tất nhiên là phạt biệt trụ một đêm. Mình giấu 10 ngày như vậy phạt biệt trụ 10 ngày. Thành do đó cái sám hối này ta nó không có cái sám hối mà định kỳ, thuyết giới định kỳ được, nhưng mà sám hối không có định kỳ. Bây giờ mình phạm cho tới là bữa Bồ Tát mình mới sám hối, thì cái đó phải là mình giấu tới bao nhiêu ngày như vậy thì Phật không cho phép. Thì ta nói nếu mà coi căn bản kéo theo một số tội tùng sanh. Tùng sanh là ví dụ như mình phạm tăng tàng, mình đã làm mai mối chẳng hạn, rồi giờ mình không có sám hối giữa chúng, để ngày mai thì chính cái đêm nay là cái tội tùng sanh của cái tội căn bản này phát sinh nè. Tại mình giấu, giấu một đêm như vậy là phạm tội độc kiết la, cho đến 10 đêm thì cái 10 tội độc kiết la như vậy. Thành ra là sám hối liền ngay lúc đó, khi mình phạm mình sám hối. Thành trong này mới sám hối không có định kỳ, mà Bồ Tát thì có định kỳ, sám hối không có định kỳ, ý nghĩa là vậy. Còn tại sao giờ mình sám hối định kỳ, tại sao bây giờ mình chế, cái là chế ra Phật không có chế. Phật không có chế sám hối trước, khi mình phạm rồi thì đọc nghe giới rồi người ta mới hỏi điều này có phạm hay không. Thì trong cái Bồ Tát ta có nói thêm chỗ nè, ví dụ đọc tới cái giới đó mình thấy mình phạm, phạm thì ra chúng sám hối liền ngay chúng đó. Tại vì khi ta đọc hết 17 pháp tăng tàng á, tôi đã tụng 17 pháp tăng tàng, các đại tỷ nào mà nghe tôi đọc đó có phạm thì ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng. Tất nhiên mà ngay lúc đó ta ngưng lại, chừng có một phút ta mới đọc thêm 178 pháp ba vật đề, ta ngưng lại một phút cho mình thấy nếu có tội ra chúng sám hối. Còn là mình im lặng hết như vậy, mình biết tất cả chúng thanh tịnh, ta mới đọc thêm. Thì trong luật cũng nói rằng nếu lúc đó mình ra chúng mà sám hối như vậy thì ngưng lại cái thời gian của chúng nó kéo dài. Tại mình nói chờ sám hối ta mới đọc tiếp tục. Thứ hai nữa là làm ồn ào cái sự yên lặng đi. Thì Đức Phật cho phép mà mình không bắt lộ sám hối ngay lúc đó, sau khi mà đọc á, thì mình nói người ở bên, nói cái giới đó tôi phạm, mà thì cái đó coi như là phát lộ. Còn nói với cái người kế mình ngồi, ông đó mình không, cái người đó mình cũng không có ưa lắm, nó thì không muốn nói, thì trong luật cũng cho mình khởi cái tâm lên, cái giới đó mình phạm, đợi đọc xong rồi mới ra chúng sám hối thì cũng được nghe thuyết giới. Lúc đó được gọi là thanh tịnh mà ngồi để nghe thuyết giới. Đại chúng nhớ cái chỗ nào? Rốt cuộc rồi á, là trong cái thuyết giới có ai mà phát lộ? Dường như không có. Cái đời của thầy là 50+ năm vậy, thọ tỳ kheo gần 50 năm, nhưng mà khi Bồ Tát chưa từng thấy ai sám hối. Người ta có hỏi, người ta hỏi là 13 pháp tăng tràng này có phạm hay không, ai cũng im lặng, từ đầu đến cuối cũng im lặng hết á. Mà có không, chúng có thấy ai mà đọc tới cái đó Bồ Tát là đứng dậy cái phát lộ nó tu có phạm tội đó, có không? Thì vậy sao mấy ông tổ này mới ông chế nè, ông chế là tại Phật đưa ra là thanh tịnh mới nghe giới, nhớ thanh tịnh mới nghe Bồ Tát. Còn nếu mà không thanh tịnh, có tỳ kheo tỳ ni không thanh tịnh thì không Bồ Tát. Cũng như trường hợp mà Đức Phật là không Bồ Tát từ đầu hôm, rồi là tới nửa đêm Đức Phật không Bồ Tát, mới cuối đêm A Nan mới thỉnh. Phật mới nói trong chúng có người không thanh tịnh nên ta không có thuyết giới. Thì Mục Kiền Liên nhớ rồi phải không? Mục Kiền Liên mới nhìn cái ông kia kẹp nách cái miếng vàng, cái cánh sen của Vua Ba Tư Nạc đó, không thanh tịnh. Mục Kiền Liên mới là đứng dậy rồi mới kéo cổ ông kia đuổi ra ngoài. Nó thành khi mà thuyết giới, trước đó cái vị ngồi ở trên, vị thượng tọa ở trên á, coi như là mới hỏi, hỏi trong chúng đây có thanh tịnh hay không, thanh tịnh mới thuyết giới, còn không thanh tịnh ra sám hối rồi mới thuyết giới. Thành ra là các ngài nói sẽ bận rộn quá vậy thôi, trước khi là Bồ Tát thôi tất cả đều sám hối. Nên mình rằm Bồ Tát mình 14 có sám hối là vậy, sám hối trước chứ đâu có ai phát lộ đâu. Dầu có lỗi hay không có lỗi gì cũng sám hối, cũng là thanh tịnh. Nên là chúng nhớ, nên mình sám hối có định kỳ. Mà trong này ta nói là Bồ Tát có định kỳ mà sám hối không có định kỳ, có nghĩa rằng là phạm đâu thì sám hối liền đó. Chứ để mà trải qua một đêm thì cái tội căn bản nó có cái tội tùng sanh ở đằng sau. Nên là trong này nó là sám hối không có định kỳ là vậy. Định kỳ thuyết giới thì có mục đích gì? Nếu mà định kỳ thuyết giới Bồ Tát có mục đích gì? Chúng ta biết rằng tăng đoàn đệ tử của Phật được thiết lập trên nguyên tắc hòa hợp và dân chủ. Ba la đề mộc so là sợi dây ràng buộc các thành viên trong cộng đồng tăng lữ bằng kỷ luật tu đạo vào đời sống hòa hợp tập thể. Việc thuyết giới định kỳ là biểu hiện của đời sống ấy. Nơi trú xứ mà các tỳ kheo không hòa hợp thuyết giới theo định kỳ nửa tháng, nơi ấy tăng đoàn được coi là bị chia rẽ. Do vậy việc thuyết giới định kỳ có mục đích chủ yếu là duy trì sinh mạng tồn tại của tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Duy trì sự hòa hợp và thanh tịnh này bổn phận tất yếu, không thể thiếu sót ở bất cứ một tỳ kheo nào. Thành là trong cái tăng đoàn là thanh tịnh và hòa hợp. Nhớ hai chữ thanh tịnh hòa hợp rất là quan trọng. Nếu trong tăng không thanh tịnh hòa hợp thì không phải là tăng. Đại chúng nhớ cái bản thể tăng là thanh tịnh hòa hợp. Nhớ cái bản thể của tăng là thanh tịnh hòa hợp. Khi tăng không thanh tịnh, không hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ. Còn bản thể tỳ kheo là lúc nào bị phá hủy? Bản thể tỳ kheo ni, đó là tỳ kheo một trong bốn ba la di tỳ kheo ni, một trong tám ba la di phạm tới thì bản thể tỳ kheo ni bị phá hủy. Nhớ cái bản thể tỳ kheo khác và bản thể của tăng nó khác. Mà nếu mà tỳ kheo cái bản thể, cái bản thể tỳ kheo á là khi có mấy trường hợp mà mất bản thể tỳ kheo, mấy cái này thầy nói cả chục lần rồi, giờ ta nhắc lại nha. Mà mấy loại? Năm loại. Mà cái bản thể của Bồ Tát có mấy loại mất cái bản thể với Bồ Tát? Hai, thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Là phạm cực trọng của thượng phẩm của Ba La Di. Thượng phẩm Ba La Di là mất giới. Là nếu mà trung phẩm thì coi như là mất giới mà cho thọ lợi với điều kiện thấy, thấy hảo tướng. Còn tinh văn thì không có. Tinh văn nếu phạm 1, 4, 3 la di rồi thì không có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm gì hết. đụng tới coi như mất giới liền. Đó là ba la di, hay là tám giới đụng tới là coi như là mất bản thể tỳ kheo. Còn Bồ Tát thì phân ra còn thượng trung hạ. Thứ hai nữa, Bồ Tát mất cái bản thể Bồ Tát là gì? Thối tâm Bồ Đề. Nhớ mấy cái đó, mấy phần căn bản đó nha. Đó thì tỳ kheo có năm trường hợp mà mất giới. Thứ nhất là chết. Thứ hai là chuyển hình. Thứ ba là đoạn thiện căn. Thứ tư là phạm những giới trọng. Thứ năm là xả giới. Đó có năm trường hợp thì nhắc lại. Đó là có năm trường hợp mà mất giới đâu đó. Định kỳ thuyết giới có mục đích như vậy, duy trì sự hòa hợp thanh tịnh của trong tăng. Ngoài ra Ngài Bồ Tát không những chỉ giới hạn trong thượng thuyết giới của tăng, nó cũng được mở rộng cho các đệ tử tại gia dưới hình thức họ trì tám học xứ, gọi là giới cận trụ, trong thời hạn một ngày một đêm. Chính do sự kiện này mà từ Ô Ba Bà Sa là U Ba Quá Sa Tha, hay là Bồ Tát được hiểu theo một ý nghĩa rất rộng rãi. Ý nghĩa này được phân tích theo luận câu xá như sau. Thì mình thấy cái Bồ Tát này không những chỉ giới hạn trong sự thuyết giới của tăng, mà nó cũng mở rộng cho các Phật tử tại gia năm giới. Trước hết về từ Ô Ba Bà Sa, tiếng Phạn là U Ba Quá Sa, xét về từ nguyên có nghĩa là cận trụ. Thì mình thấy về Bắc truyền mà tám giới của Bát Quan Trai á, là công dụng có nó một ngày một đêm, chính có một ngày một đêm thôi, chứ nếu không có kéo hơn. Nếu một ngày một đêm đó mình không bỏ thì ngoài cái thời gian 24 tiếng đồng hồ, người đó cũng coi như là mất giới, không xả cũng là mất giới, cái hiệu lực không còn. Mà tại sao về bên tu nữ của Nguyên Thủy nha, không biết tu nữ của Nguyên Thủy là mỗi ngày có truyền giới lại hay không này không biết nha. Mà bên đó là thọ tám giới, bên kia là không có tỳ kheo ni. Về với Nguyên Thủy không có tỳ kheo ni xuất hiện, mà chỉ có dòng tu nữ đó là thọ tám giới, cũng là bỏ tục đi xuất gia cách này cách khác. Mà ý nghĩa bỏ thọ Bát Quan Trai này là ý nghĩa gì? Là cho cư sĩ một ngày một đêm tập cái hạnh xuất gia trong 24 tiếng. Còn tu nữ này gọi là tịnh nhân hay là nữ tu, này là có thọ tám giới mà thôi, chứ không có được thọ sa di, mà cũng không được thọ tỳ kheo trong đó. Đó là nói về cái tu nữ của Nguyên Thủy á. Đó thì đây ta cũng có thể là ta gọi là cận trụ, tức là sống gần. Sống gần ở đây có nghĩa là gần gũi đời sống cao thượng của Thánh giả A-la-hán. Như chúng ta là biết là theo nguyên nghĩa Ngài cận trụ mà đệ tử Phật á, dọn mình cho thanh tịnh để phụng sự. Và do đó cận trụ theo nghĩa bóng là được hiểu là Ngài trai, tức là kiên cử. Việc kiên cử chủ yếu là tiết chế ăn uống và các sự hưởng thụ dục lạc khác. Do vậy tám giới cận trụ cũng được gọi là Bát Quan Trai giới. Tại vì thế gian là họ bận rộn rất nhiều cái việc mà xã hội, cái việc gia đình, họ không thể xuất gia được, thì tạo điều kiện cho họ xuất gia một ngày một đêm. Thì cái điều này bà Mặc Lại Phu Nhân á, bà có thưa với Đức Phật là cái giới này thì con giữ luôn được hay không. Thì Đức Phật mới nói có cái hiệu lực chỉ 24 tiếng thôi, nếu không xả thì cái hiệu lực đó nó cũng mất, chứ không còn hiệu lực của cái giới Bát Quan Trai nữa. Đó là nói về cái duyên khởi cũng như cái ý, cái nghĩa của Bồ Tát. Nói tóm lại, Ngài Bồ Tát theo phạm vi nghĩa rộng là Ngài trai giới để dọn mình và trưởng tịnh để nuôi lớn thiện pháp, là Ngài mà các đệ tử tại gia tham dự đời sống tu đạo để học tập theo nghĩa hẹp, giới hạn trong phạm vi sinh hoạt của tăng. Thì đó là Ngài định kỳ thuyết giới để duy trì và phát triển sinh mạng của tăng trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Nó thuyết giới thì coi như là có định kỳ. Đó là cái giải quyết vấn đề mà tồn vong của Phật pháp á. Bây giờ bắt đầu là các giai đoạn mà tiến hành. Hai giai đoạn tiến hành là cái dự kỳ sám hối. Nó cũng như mình chẳng hạn. Nó mình là cũng có là ngày 14 rằm Bồ Tát là 14 mới sám hối. Ngài Bồ Tát của Tăng là ngài thuyết giới định kỳ theo Phật chế mỗi tháng 2 lần vào các ngày 15 và 30 hoặc ngày 29 nếu tháng thiếu. Ở trong này là chùa có tất cả, có các vị mà ở trong này chùa 4 vị trở lên đó, mỗi nửa tháng có Bồ Tát không? Có không? Con số là không Bồ Tát phải không? Con số thì coi như ngoài hạ ra thì không có Bồ Tát. Mà nếu mà nó là một cái tỳ kheo ni mà ở 4 vị mà không có tác pháp Bồ Tát là phạm phải không? Còn nếu mà mình lỡ ở cái chùa nào mà không Bồ Tát thì riêng mình muốn giữ cái giới này thì mình Bồ Tát có 2 cách. Cách thứ nhất là gì? Là tâm niệm Bồ Tát. Bây giờ không ai Bồ Tát hết rồi, mình làm sao? Tâm niệm Bồ Tát thì mình đắp y lên nền Phật, thưa với Đức Phật là ngày nay là ngày trưởng tịnh, con tỳ kheo ni gì đó thanh tịnh, vậy cũng thành Bồ Tát. Còn thôi là mình sách giới bổn, mình đọc lại 348 giới, đó cũng gọi là Bồ Tát. Nhớ. Còn nếu mà mình có học, mình biết mà mình không làm như vậy là mình có lỗi nha. Mình có lỗi trong cái giới luật đối với tỳ kheo ni. Mặc dù được quy định rõ trong các bản luật, nhưng ở nước ta có lẽ thêm một ngày là dự kỳ sám hối được tiến hành trước ngày thuyết giới định kỳ một ngày. Tuy nhiên là rằm mình Bồ Tát là 14 rồi, lo mình sám hối trước đó đã. Mục đích cái việc dự kỳ sám hối này là để kiểm điểm việc trì giới của các tỳ kheo trong nửa tháng qua. Tỳ kheo nào có tội mà chưa kịp sám hối thì phải như pháp mà sám hối. Tỳ kheo nào có tội nhưng không biết, không nhớ hay do cố ý phú tàn hay vì không thông suốt các học xứ sẽ được các tỳ kheo chỉ điểm cho để sám hối trong sạch. Bởi vì việc chỉ điểm sự vi phạm học xứ không phải đơn giản, không phải chỉ xét theo tội danh và tội tướng là đủ. Đằng sau tội danh và tội tướng còn phải xét đến các điều kiện, hoàn cảnh, động cơ vi phạm, quá trình tâm lý và hoạt động trước khi vi phạm, trong khi và sau khi vi phạm. Do những điều kiện phức tạp ấy mà việc định tội thường gây tranh luận và tranh chấp. Đôi khi nó đưa đến sự chia rẽ trong tăng, để tránh sự kiện này có thể xảy ra trong lúc thuyết giới làm tổn thương sự hòa hợp của tăng. Do đó cần phải có dự kỳ sám hối trước. Hay dự kỳ sám hối thì mình có đã sám hối rồi thì không có nói là trong trọng là mình phạm hay gì, tất cả đều gọi là thanh tịnh. Hay dự kỳ sám hối nếu được thực hiện đầy đủ chi tiết thì nó cũng tương đương với sự thuyết giới, chỉ không có tác pháp yết ma. Tức là trong dự kỳ sám hối kiểm điểm xem các học xứ của tỳ kheo nào có vi phạm và không biết, hay biết mà cố ý che giấu và không chịu sám hối khi một tỳ kheo bị kết tội trong một tội danh nào đó, gồm cả tội căn bản và các tội tồn sanh, vì ấy phải sám hối cho thanh tịnh khi tăng thuyết giới. Đó là dầu muốn dầu không nói lên là khi thuyết giới cũng phải là tâm thanh tịnh, không thanh tịnh thì không có thuyết giới được. Các hình thái vi phạm, các biện pháp xử trị và các phương pháp sám hối đều được quy định trong giới bổn tỳ kheo. Thì là trong giới bổn tỳ kheo có nói về cái quy định từ cái Ba La Di cho đến Độc Kiết La. Theo cái nguyên tắc sám hối, người có tội phải hướng đến người thanh tịnh, nói rõ tội danh mình phạm mà sám hối. Nếu trong một trú xứ mà toàn thể tăng đều phạm tội hay nghi ngờ có phạm tội mà chưa kịp có đủ thời gian để tham cứu hay thẩm cứu thì phải thỉnh một tỳ kheo thanh tịnh ở trú xứ khác đến để tác pháp sám hối cho. Nếu không thể thỉnh được tỳ kheo thanh tịnh nào đến thì tăng ở đây phải sai 2 hoặc 3 tỳ kheo sang trú xứ đó có tỳ kheo thanh tịnh mà xin pháp sám hối. Sau khi tác pháp rồi người này mới về để cho những người ở nhà nó sám hối nha. Tại vì Đức Phật có nói là một cái người phạm tội không được nhận người khác sám hối, mà mình là cái người sám hối cũng không được đối với người phạm giới mà mình sám hối. Đại chúng nhớ, thành trong này ta đề cập nó giả như một trú xứ ai cũng phạm tội hết á, không có ai mà thanh tịnh, thì coi như là thỉnh một cái vị tỳ kheo, 2 vị tỳ kheo nào trú xứ khác thanh tịnh đến đây mình sám hối. Hoặc giả là nếu không có nữa thì có thể mình đích thân mình đi lại tới đó mình sám hối, sám hối mình trở thanh tịnh mà trở về đây những người này mình ngồi cho họ sám hối. Nhớ cái chỗ đó, đó là không có thể mà sám hối với người mà không thanh tịnh. Đó là cái phần thứ nhất nói về cái diệu kỳ sám hối. Thứ hai là nó nhật kỳ sám hối. Theo phạm vi rộng rãi thì mỗi tháng chỉ từ có 4 đến 8 ngày Bồ Tát, tức là trai giới gồm các mùng 7, mùng 8, 14, rằm, 22, 23, 29, 30. Đây là những ngày để chúng đệ tử tại gia thọ giới cận trụ, học tập đời sống xuất gia. Nhưng trong sinh hoạt của tăng mỗi tháng chỉ có 2 ngày Bồ Tát là những ngày định kỳ thuyết giới. Đây là định kỳ bắt buộc, là giữa tháng và cuối tháng, bạch nguyệt và hắc nguyệt. Nếu có những trường hợp nạn duyên, tức phải tai họa bất ngờ xảy đến cho tăng không thể giữ đúng hạn kỳ thuyết giới, thì ngày thuyết giới có thể triển hạn dời sang ngày khác. Những tai họa được kể là do vua chúa đưa đến đạo tặc, do nước, do lửa, do bệnh, do người, do ma quỷ hay do ác thú. Những việc thuyết giới không tác pháp được trong 2 ngày theo định kỳ chính thức mà thực hiện trong khoảng giữa hạn kỳ này với hạn kỳ sau được gọi là trung gian Bồ Tát. Nó trung gian Bồ Tát là chúng nhớ, thí dụ như mình Bồ Tát định kỳ là ngày rằm, mà ngày rằm mình không thực hiện được, mà rồi tới 16 mà cũng không thực hiện được, tới 17 mà ngày 17 mình thực hiện được, từ ngày 17 cho đến cái ngày mà kỳ Bồ Tát sau, gọi là khoảng đó gọi là trung gian. Tới 17 mình không có Bồ Tát được thì giờ riết cho tới trước cái Bồ Tát sau một ngày. Nếu mà cái ngày trước một ngày đó mình không Bồ Tát được thì không được quyền Bồ Tát kế cận, rồi ngày mai kia là Bồ Tát định kỳ. Hiểu chỗ nào? Để định kỳ luôn, tới 28 rồi mình không Bồ Tát được nữa thì qua 29 Bồ Tát tháng đủ muốn được quyền Bồ Tát, phải đợi cho tới 30 Bồ Tát luôn một lần. Đó là trong cái phần trung gian đó cũng được Bồ Tát. Nếu còn xa thì Bồ Tát được, còn cận đó thì không được quyền Bồ Tát. Trừ 2 ngày chánh thức trong tháng và 1 ngày trước ngày đó, những ngày còn lại đều được gọi là trung gian. Đại chúng là hiểu cái trung gian chưa? Định kỳ Bồ Tát và trung gian Bồ Tát. Trung gian Bồ Tát là dài hay là ngắn cũng được. Ví dụ định kỳ 15 là ngày Bồ Tát thì không Bồ Tát được thì từ ngày 16 cho đến ngày Bồ Tát sau là cuối tháng hoặc 30 nếu tháng đủ, hay là tháng thiếu là 28, thì cái thời gian đó gọi là trung gian. Cũng như là an cư, tiền an cư, hậu an cư và gì, trung gian an cư. Trung gian an cư là chừng nào còn nhớ không? Hôm trước thầy có nói nhớ không? Tiền an cư là từ mấy là hết hạn tiền an cư? Mấy hết đêm 16 tháng 4, ngay hết lên 16 tháng 4 thì luôn về tiền an cư. Còn bắt đầu qua mặt trời mọc bữa 17 là mình thường, mình nếu không gì xài cái trung gian này là mình gọi là hậu an cư. Còn nếu mà có trung gian an cư nữa thì bắt đầu từ 17 cho đến mấy, ta nói trung gian, nó nói trung gian chứ không phải nói là hậu an cư, mà trung gian là tới mấy, tới là ngày 15, trước ngày 15 cho tới là trở lại cho ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5 gọi là trung gian an cư. Rồi là từ ngày 15 cho đến hết đêm 16 đó là hậu an cư. Nhớ cái thời gian, nhớ chúng nhớ đó không à? Chứ là ta nói là trung gian an cư mình không biết đường đâu á. Còn hậu an cư thì coi như từ ngày rằm tháng 5 cho đến hết ngày 16 đêm 16 tháng 5 đó là hậu an cư. Nó là có 3 thời gian. Còn ở đây cái ngày Bồ Tát, ngay cái ngày Bồ Tát định kỳ cho đến trước một ngày Bồ Tát kỳ sau gọi là trung gian. Nói ví dụ như mình 20 Bồ Tát thì cái trung gian nó là ngày 21 cho tới ngày 28 hay ngày 19, đó là gọi là trung gian, trung gian Bồ Tát. Thì tại sao nó thuyết giới không được liền 2 ngày? liền hai ngày. Thí dụ mình chờ cho tới bữa 28 Bồ Tát, rồi 29 Bồ Tát nữa, không được. Tại sao? Nhớ không? Hay là mà mình Bồ Tát bữa 14 rằm mình Bồ Tát nữa là không được. Hai ngày Bồ Tát liền trong tháng nó không được. Tại vì sao? Phải để cách một ngày, lý do là cái đường đi bộ nó xa, mà tới đó rồi là họ không có đi kịp. Tại mà Bồ Tát cái bữa 28 rồi, rồi họ trở về chùa họ, qua bữa 29 Bồ Tát họ đi không kịp. Thành Đức Phật cho phải cách một ngày. Nếu mà bây giờ thì chắc Phật không có chế chỗ đó. Nếu mình đi xe không mà có lát tới rồi, vào trong thành phố mình cũng đi tiếng đồng hồ tới, thì cũng không có trở ngại gì cái vấn đề mà Bồ Tát trong đó. Như vậy nếu hạn kỳ chót của ngài Trung Gian Bồ Tát mà tăng vẫn chưa thuyết giới được, thì sự thuyết giới của định kỳ trước sẽ được hợp làm một cái giới định kỳ sau. Trong một định kỳ tại một trú xứ không được thuyết giới hai lần. Sự thuyết giới hai lần trong một định kỳ là dấu hiệu chia rẽ trong tăng, do đó tuyệt đối không được phép làm. Tất nhiên là ví dụ như là từ mùng 1 đến rằm, mà trong cái thời gian đó mình hai lần Bồ Tát trong trú xứ này không được. Nếu mà hai lần Bồ Tát như vậy coi như là phạm vấn đề mà chúng không hòa hợp mà mình Bồ Tát. Đó là cái tránh cái sự mà không hòa hợp trong đó. Như vậy nếu hạn kỳ chót của ngài Trung Gian Bồ Tát thì chưa thuyết giới được, thì sự thuyết giới định kỳ trước sẽ được hợp là một định kỳ sau. Trong một định kỳ tại một trú xứ không được thuyết giới hai lần. Sự thuyết giới hai lần trong một định kỳ là dấu hiệu sự chia rẽ trong tăng, do đó tuyệt đối không được phép làm. Thành là trong này ta nói mình nếu mà Bồ Tát rồi á thì phải là sao? Nếu mình muốn đi khỏi trú xứ thì phải là dán giấy, hay là dặn là sa di ở lại, hay là mình có một cái duyên sự nào đó, chư tăng này phải đi hết, không còn ai có nhà Bồ Tát rồi mình mới đi, thì phải là dặn tịnh nhân hay là sa di ở lại, tăng khách nào đến nói đây là Bồ Tát rồi. Thứ hai nữa là không có ai đi hết chùa mình, không có sa di, không có tịnh nhân á, thì dán giấy ở ngoài cổng hay trên cột á, nói là đây đã Bồ Tát rồi. Rồi nếu mà không có dán giấy nữa thì phương pháp thứ ba nữa là gì? Rải qua, mình xé qua ra mình rải làm biểu trưng cho cái người kia họ đến họ biết đây là vừa Bồ Tát. Là nhớ mà cái đó là những cái điểm mà để cho mình biết rõ đó. Chứ không được nếu mà nó ta đã thuyết giới rồi mình lợi đó mà mình thuyết giới lần nữa thì nó phạm. Việc triển hạn ngày thuyết giới ngoài lý do gì? Tám tai họa bất ngờ như đã kể. Tám tai họa trên kia diện đó là việc của rắn độc hay là phạm hạnh nạn, hay là lửa, hay là nước, hay là vua chúa, hay là giặc cướp vân vân. Mình đến đó hay là xáo trộn mình có thể là gặp những cái tai nạn, nên lý do đó mình có thể dừng lại Bồ Tát. Nên đó là ta nói tám nạn đó. Hay là do tăng không hòa hợp mà mày chưa giải quyết được. Sự tranh chấp này phần lớn do tranh luận về kết tội một tỳ kheo vi phạm một xứ nào đó. Nếu sự tranh chấp này được giải quyết êm đẹp khiến tăng hòa hợp như cũ trước khi thuyết giới, thì bây giờ tăng cần phải tác pháp yết ma đình chỉ tranh chấp để cùng thuyết giới chung. Là văn bạch, cái văn bạch mà ngưng lại đó. Mấy văn bạch trong này: đại đức tăng xin lắng nghe, chúng tăng do bởi tránh sự xảy ra cái như vậy, cái sự mà tranh chấp chứ mà cãi giả của tăng là nếu mà cãi giả thì chứng tỏ tăng không hòa hợp. Tăng bị tan vỡ, tăng bị quen ố, tăng bị chia rẽ thành hai nhóm. Nay người phạm tội đã nhận biết mình phạm tội và đã sám hối, sự quen ố của tăng đã được diệt trừ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay chấp thuận hòa hiệp thuyết giới. Đây là lời tác bạch. Tất nhiên giờ hay đó, bạch yết ma được thành tựu như vậy rồi, tăng mới cùng hòa hợp thuyết giới như thường lệ. Hoặc là tại một trú xứ nào đó, các tỳ kheo ở đây đang hòa hợp mà không có dấu hiệu gì phải triển hạn ngày thuyết giới. Nhớ là nếu mà nó định kỳ rồi không có cái gì trở ngại cho mình thì không thể dời cái ngày thuyết giới. Chứ không phải dời ngày thuyết giới rồi qua rằm, để tại vì bán đồ chay nó là đắt quá. Nên là nghỉ thuyết giới cái ngày khác thì chật nha. đây là tám nạn, hoặc giả tăng không hòa hợp, hoặc giả là tai nạn, hoặc giả nuôi bệnh hay gì đó, thì cần dời cái ngày Bồ Tát lại là hơn 15 ngày. Hoặc giả là trước cái đó một ngày mình Bồ Tát, cho ngày mai kia một cái nhóm tăng nào đến đây quậy phá, mình không Bồ Tát được. Đó là có những cái lý do. Trường hợp không tiên liệu trước được sẽ xảy ra như vậy, thuyết giới trước mà trong lúc các tỳ kheo ở trú xứ này đang tập hợp vào giới trường để tác pháp thuyết giới, bây giờ mới nhận biết, thì các vị tỳ kheo thường trú tại trú xứ này có thể âm thầm rút lui khỏi giới trường, ra ngoài phạm vi đại giới, kết tiểu giới để thuyết giới, nhường lại cái giới trường và cả đại giới cho nhóm tỳ kheo khách đang có vấn đề tranh chấp. Đức Phật phải cấm hẳn nha, không có một lý do nào tăng không hòa hợp mà thuyết giới, đại chúng nhớ. Tại vì cái tăng hòa hợp là giữ gìn cái bản thể của tăng, không để mà bản thể tăng nó bị mất đi. Thành có hòa hợp ở trong tăng đoàn là tối ưu quan trọng. Hòa thượng Thiền Siêu thường thường ông giảng, hòa thượng nói thuyết giới để mà thanh tịnh hòa hợp, mà thuyết giới mà không hòa hợp thì thuyết giới làm gì? Thuyết giới là để giữ cái thời gian, cái chương trình tăng nó hòa hợp, đó là cái mục đích chính của thuyết giới. Mà thuyết giới mà dẫn đi đến cái sự mà không hòa hợp, thuyết giới đó là vô ích, không lợi ích gì trong tăng ấy. Thành không có thuyết giới, mà thuyết giới mới nó không hòa hợp thì nó có tội. Mà cái hòa hợp này là mình có nghĩa không phải là mình là tranh cãi không không hòa hợp nha, mà còn cái gì mà để biểu trưng cho không hòa hợp nữa. Hả? Bây giờ có cái gì, có cái điều nào mà chứng tỏ không hòa hợp mà thuyết giới thì nó phạm. Nhưng cái trường hợp nào, đơn cử cái trường hợp ai, nếu mà tăng không hòa hợp mà hàng tỳ kheo mà vẫn thuyết giới, đó là họ tranh chấp nhau hoặc không hòa hợp mà mình vẫn thuyết giới thì tăng bị phạm, yết ma không thành. Là trường hợp như cái trú xứ mình không cãi giả, nhưng cái gì mà chỉ không hòa hợp dễ quá trong này mà. Nó là gì? Trong hàng tỳ kheo ni cùng một cái cương giới mà không lên đó mà không gỡ dục, nhớ nha, thì cái đó là một trong bảy phi tướng yết ma. Cái đó là người đó không đến mà không gỡ dục thì tất nhiên người đó là biệt gì, biệt chúng, nhớ biệt chúng. Còn nếu mà phạm tăng tàn ở riêng đó, kêu phạm coi là cái từ gì, biệt biệt trụ, nhớ cái biệt trụ là dịch của cái từ của Ba Lợi Bà Sa, là biệt trụ, là che giấu bao nhiêu ngày, phạt cho ở riêng bấy nhiêu ngày. Khi mà hành biệt trụ như vậy là phải ở riêng, một mình ở phòng, một phòng chứ không cho ở chung. Nên nhớ cái này là nó biệt trụ. Còn biệt chúng là mình sinh hoạt riêng chúng, mà sinh hoạt riêng chúng như vậy là biểu tượng tỳ kheo không hòa hợp, nó tăng không hòa hợp, và đó cũng thuộc về không được thuyết giới. Thành ra trong chúng ta mới là cho đi kêu đó. Thí dụ như bữa nay tới rằm Bồ Tát, mà những cái vị đó trong cương giới của mình mà không đến, phải đi kêu, đi tìm coi chỗ nào, hoặc chả là cô đó cũng ngu quên chẳng hạn, mới kêu lên Bồ Tát. Là thành ra nếu mà ngủ quên gì không Bồ Tát mà mình không gọi mà không gỡ dục thì coi như là phạm biệt chúng. Nhớ cái chỗ này thì ở trong này có tác pháp biết mai dời ngày thuyết giới, tại vì tăng không hòa hợp không thanh tịnh. Mới nói đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng tác chuẩn ngày hôm nay tăng không thuyết giới mà giờ lại đến ngày thứ 14 sáng đen là sẽ thuyết giới. Đây là tác bạch, đây là mình bạch ra trong chúng. Bây giờ ngày lại, sau khi tác pháp giờ ngày thuyết giới đến hết ngày triển hạn mà nhóm tỳ kheo khách vẫn chưa dời đi chỗ khác, khiến tăng thường trú không thể hòa hợp thuyết giới, thì tăng ở đây lại tác pháp dời thêm ngày nữa. Đó là coi như là mình tính là khách tăng nó anh đi, nhưng mình ở lại. Ở lại là nếu mà thuyết giới thì không hòa hợp, hỏi thành không, nó không thành. Thầy về trước khi thuyết giới có cái văn nha, có văn mà xin nói ngày nay là ngày chúng ta thuyết giới, nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận nghe hòa hợp thuyết giới, bạch như thế tác bạch có thành không. Đó là mình mới nói là thành mới là thuyết giới. Vậy có một nhóm khác là bạch nó thành không, họ nó không thành. nó lại chống lại thì đâu có hòa hợp đâu được thế giới. Nếu giờ thêm hạn kỳ như vậy nữa mà nhóm tỳ kheo khách vẫn chưa chịu đi khỏi thì tăng thường trú cần áp dụng luật cưỡng bức các tỳ kheo khách ấy phải hòa hợp thuyết giới. Nên là Đức Phật đưa ra nếu cuối cùng 2, 3, 4 lần rồi mà thuyết giới mà rốt cuộc là họ cũng quậy lên thì cuối cùng rồi Đức Phật đưa ra là cưỡng bức các tỳ kheo khách phải hòa hợp thuyết giới, không cho chống đối. Đó là cưỡng bức. Đó là về cái phần thứ hai là chúng ta học là nhật kỳ sám hối. Thứ ba là tập tăng hòa hợp. Theo nguyên tắc chung, mỗi loại ước ma đều có 4 trường hợp cần nghiệm xét để biết thành tựu hay không thành tựu. 4 trường hợp ấy là đó là biệt chúng phi pháp, biệt chúng như pháp, hòa hợp phi pháp, và yết ma là hòa hợp như pháp. Thứ nhất là biệt chúng mà phi pháp. Biệt chúng là người không đến mà không gửi dục, đó là biệt chúng. Và phi pháp là coi như là mình yết ma phi pháp. Hai cái này là sai hết nha. Rồi biệt chúng như pháp, chúng là sai. Biệt chúng là cái nó phi rồi. Rồi như pháp là cái người là mình cần bạch nhị yết ma để bạch nhị yết ma. Biệt chúng là cái người mà không đến thì coi như là cái này là không gỡ dục, là nó là biệt chúng. Rồi như pháp là mình tác pháp nó đúng. Còn hòa hợp phi pháp, người không đến có gỡ dục nhưng mà mình yết ma phi pháp, không có như pháp á. Thứ tư là hòa hợp như pháp, là cái này được đúng hết. Hòa hợp là người không đến có gỡ dục, rồi là tác pháp yết ma như pháp, đó là cái này là cái chúng được mà yết ma thuyết giới. Trong đó trường hợp thứ tư được nói là yết ma thành tựu. Yết ma thuyết giới cũng không ngoài 4 trường hợp tổng quát vừa nêu. Chi tiết các trường hợp này đã được nói để cho yết ma thuyết giới được thành tựu, khi tác pháp cần phải cứu xét cẩn thận các trường hợp biệt chúng và phi pháp. Trong văn để thuyết giới có một vấn đề riêng biệt không giống các loại yết ma khác, vì đây là loại tác pháp định kỳ thường xuyên và là phận sự của tất cả các tỳ kheo không trừ một ai. Muốn cho tăng hoàn toàn hòa hợp thuyết giới có 4 vấn đề cần lưu ý là địa điểm thuyết giới, thời gian, nhân số và phương thức tập hợp. Địa điểm thuyết giới là cái giới trường và đại giới sống chung của tỳ kheo trong cùng một trú xứ. Vấn đề này đã được nói rõ về cái cương giới. Thời gian thuyết giới là các ngày định kỳ Bồ Tát của tăng cũng được nói rõ ở đoạn trên. Nhân số là số tỳ kheo sống chung cùng một trú xứ trong đây. Có vấn đề kiểm điểm tăng số bằng phương pháp hành xá la, tức đếm thẻ, và việc gỡ dục của các tỳ kheo vì những duyên sự chính đáng không dự nghe thuyết giới, về cái phương thức tập hợp và đánh hiệu hiệt kiền trì. Điều này cũng được nói trong chương đã qua đó. Tổng quát về các thủ tục tiến hành tác pháp yết ma trong mục này sẽ chỉ nói riêng về vấn đề hòa hợp, việc kiểm tăng số bằng cách đếm thẻ và việc gỡ dục cũng như thuyết dục sẽ được nói trong các mục kế tiếp. Trước khi vào một số chi tiết trong vấn đề tập tăng hòa hợp, ở đây cần nhắc lại điều đã được nói trong chương 1, đó là phân loại tổng quát về tăng gồm tăng thường trú và tăng chiêu đề. Tăng thường trú là một cộng đồng gồm các tỳ kheo cùng sống chung trong một cương giới già lam trong một khoảng thời gian nào đó. Đời sống nguyên thủy của tỳ kheo không hề định cư lâu dài tại một trú xứ. Do sự phát triển chế độ tăng viện về sau, có những tỳ kheo định cư hoặc vĩnh viễn hoặc ở lâu dài tại một trú xứ. Dù vậy, trong tinh thần luật chế, tăng thường trú không phải là chủ nhân của trú xứ ấy, cho nên khi có vấn đề tăng sự gì xảy ra cần giải quyết theo các nguyên tắc của luật chế tại một trú xứ nào thì sự giải quyết phải dựa trên tinh thần dân chủ và bình đẳng, không phân biệt tăng thường trú hay là tăng khách, mà tất cả đều có những quyền lợi và những bổn phận ngang nhau. Thì vấn đề ở trong đệ tử của Đức Phật, đầu tiên khi Đức Phật mà độ 5 em Kiều Trần Như thì trên thế gian này mới có cái tăng đoàn xuất hiện là 5 vị tỳ kheo. Khi mà độ được gia xá và bạn bè gia xá đó, thì lúc đó là tỳ kheo có trên 100 người. Đối với cái xã hội Ấn Độ thời đó thì cái sự truyền đạo nó rất là hiếm, ít người, nên Đức Phật mới cấm tỳ kheo là không được đi một nơi 2 người để truyền bá. Tại vì quá ít mà đi 2 người như vậy thì nó là đông người, thì cái những chỗ khác không được, không được phổ biến như vậy, truyền bá là không có rộng rãi, nên Đức Phật cấm chỉ mỗi người đi một đường mà thôi. Rồi lúc đó là xuất hiện đó là Chiêu Đề Tăng, nhớ, mà không có nhà cửa, không có tăng xá, chưa có tinh xá gì hết, rồi đây mai đó mà thôi, coi lại đi Chiêu Đề. Rồi sau này càng ngày càng đông, số vua chúa có con cái hoặc giả những cái vị đại thần hay những người giàu có, những cái hàng trưởng giả kia mới là cho con cho cháu xuất gia, cách này cách khác, càng ngày nó càng nhiều, càng nhiều mới có là cái tăng thường trú. Nhớ thường trú tăng là ở nơi một chỗ, còn trước đó là coi như là gọi là Chiêu Đề Tăng. Ha, mà bây giờ những cái tăng mà lang thang ở chỗ nào mà cái mình kêu Chiêu Đề nó cũng tội nha. Nó nhớ nha, cái chỗ đó mình đừng kêu Chiêu Đề. Chiêu Đề Tăng là rất là đẹp, không có nhà cửa, không có trú một cái chỗ nào hết á. Ha, thành mới có cái câu mà cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta. Một mình đi với bình bát ca sa, đói xin ăn dưới gốc cây, mình nằm ngủ, mình thấy rất là đơn giản. Đó là cái tăng Chiêu Đề. Mà tăng Chiêu Đề cũng tới ngày Bồ Tát cũng phải đến đó để Bồ Tát, có nghĩa là cái chùa của mình á. Hay rồi là tới cái giờ Bồ Tát dạy tăng Chiêu Đề, gặp cái ngày Bồ Tát mà đến đó thì vô đó Bồ Tát, không phân biệt. Ha, thì mới đặt ra vấn đề giả như tới đó rồi mà mình mới yết ma rồi, sát tiền phương tiện là chưa tụng giới, hay tụng một đoạn được rồi thì họ mới đến, họ xin là mình tụng lại. Thì nếu trong luật nó xét thấy nếu mà tăng khách mà ít, tăng thường trụ mà đông thì không tụng lại. Ha, lợi tới đó là anh xin, anh nói là tôi thì theo gì đó là thanh tịnh, cũng thành Bồ Tát. Còn nếu mình tụng rồi, tụng hết rồi á, thì gần hết rồi mà tăng khách mới đến xin tụng lại, nếu xét là họ đông thì tăng thường trú tụng lại từ đầu cho họ nghe, với điều kiện. Điều kiện gì? Mà không lỗi một chỗ mà 2 lần Bồ Tát. Là gì? Là không tác tiền phương tiện. Nhớ, không tác tiền phương tiện yết ma, mà chỉ là mà đọc về cái giới mà thôi, 4 ba la di trở về sau. Nhớ cái chỗ đó. Nếu tác tiền phương tiện thì 2 lần yết ma, 2 lần tác pháp. Bây giờ là đọc cái khúc sau. Còn nếu mà họ ít thì coi như là mình không có đọc lại. Nếu họ nhiều quá thì mình có thể đọc lại. Đó là cái vấn đề mà thuyết giới này. Thầy thôi tới đây thôi, kỳ sau học thêm. Thành là thầy khuyên nó nhỏ nhỏ, còn trẻ, còn đủ sức khỏe thì cố gắng để tu. Đừng bao giờ nó chờ già rồi mới tu nha. Nhỏ nó bay nhảy rồi già tu, ngồi cũng không nổi, nhức lên nhức xuống rồi đủ thứ như việc cái vậy. Ha, thì mình còn trẻ, chừng nào cố gắng để mà tu, tinh tấn là tu, chứ không phải đợi già. Nhiều người mới nói là mạc đại liễu lai phương niệm Phật mà cô phần đa thị thiếu ni nhân, chờ già mới tu, già đâu có tu nó nổi nữa. Mà còn trẻ thì tu được, mà không chịu tu đó là rất cần. Thôi là hết giờ.
Chúng sanh